Quý vị còn nhớ lúc mình đi học không? Những vị đang đi học, cái thời gian, cái lúc nào một trong những lúc mà căng thẳng hay là hồi hộp nhất là lúc nào thưa quý vị? Thi phải không? Thi. Rối nữa. Hôm nay lớp trường chủ nhật của quý ông bà có thi, cho nên hy vọng không có ai căng thẳng mấy, bởi vì đã nhưng mà có những người thi cảm thấy rất là thú vị. Bởi vì sao? Bởi vì mình học bài, thuộc bài, chuẩn bị hết rồi, phải không? Cho nên khi mà nói về cái lĩnh vực thuộc linh á, khi mình thi, Chúa cho mình thi, những cái thử thách, những cái khó khăn, những cái nghịch cảnh nó xảy đến trong đời sống của mình là thi đó, Chúa cho mình thi á. Mà trong cái lĩnh vực thuộc linh á, có một điều rất là quý báu mà ít có người để ý tới, là khi mình Chúa cho mình thi trong lĩnh vực thuộc linh là lúc Chúa muốn mình trở nên mạnh mẽ, tốt, đẹp hơn. Đó là điều quý báu vô cùng. Không phải Chúa cho mình thi là để thi cho nó xong chuyện, nhưng mà Chúa muốn cái đời sống của mình trở nên mạnh mẽ, tốt đẹp hơn. Cho nên khi chúng ta đã chuẩn bị học kỹ, chuẩn bị sẵn hết rồi, thì thi là một cái thời gian rất là phước hạnh, phải không? Mình thi được điểm, mình thi được 100% thì mình được điểm A, hay là mình được thưởng, vân vân. Cho nên trong cái đời sống theo Chúa của chúng ta cũng vậy. Khi quý ông bà anh chị em gặp những cái gian nan, thử thách, những cái nghịch cảnh đến trong đời sống của mình, mà nếu mình chuẩn bị sẵn, đó là cái cơ hội mà chúng ta thấy được Chúa của chúng ta rất là kỳ diệu. Qua đời sống mình có thể làm được những điều rất là tuyệt vời. Cho nên khi những cái nan đề, những cái khó khăn, những cái nghịch cảnh nó xảy đến trong đời sống của chúng ta, Chúa muốn nói với tất cả chúng ta rằng: ok con, dẹp hết đồ trên bàn đi, lấy viết ra, rồi ta sẽ cho con cái bài thi. Và giống như những cái thầy cô, những thầy cô dạy của chúng ta, thi là cái thời gian để gì? Để chúng ta coi thử chúng ta có áp dụng được những gì mà chúng ta đã học hay không. Cho nên không có cách nào khác hơn cả. Và đối với nhiều người, khi thi mình cảm thấy căng thẳng, hồi hộp, và thậm chí có những người thấy đau nhức, khó chịu ở trong người nữa. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, không có cái cảm xúc nào mà nó thấy nó tuyệt vời khi mình đạt được điểm cao, phải không? Quý ông bà anh chị em coi Thế vận hội chẳng hạn, mấy tuần qua cái anh chàng Việt Nam mình thắng được cái huy chương vàng đó. Wow, tôi thấy ảnh thắng và tôi cũng thấy đã nữa, huống gì ảnh là người mà thắng được cái huy chương vàng. Cho nên theo Chúa muốn chúng ta có những cái huy chương vàng trong đời sống của mình, qua những cái khổ ải, những cái nghịch cảnh trong đời sống của chúng ta. Điều mà tôi muốn quý ông bạn chị em để ý cùng chúng ta cùng tập trung vào á, là cái giai đoạn, cái process mà chúng ta thì cái thời gian từ điểm A khi chúng ta bắt đầu thi cho tới điểm B khi chúng ta đạt được cái kết quả, đó là cái thời gian nó quan trọng không kém gì là cái kết quả của nó. Cái giai đoạn để mình đạt được cái kết quả đó là cái điểm mà tôi muốn nói, là cái tiến trình mà mình đạt được cái kết quả nó quan trọng không kém gì là cái kết quả. Phần lớn mình cứ muốn có kết quả nhưng mà mình không có quan tâm tới cái tiến trình, cái process của nó. Và cái tiến trình rất là rất là tuyệt vời. Thưa quý ông bà anh chị em, đó là điều mà chúng ta cùng suy gẫm với nhau với ở đây. Hay là nói cách khác hơn, khi chúng ta có cái nhìn đúng về những cái nghịch cảnh trong đời sống của chúng ta, nó sẽ giúp đời sống của chúng ta có một đời sống rất là phước hạnh. Khi chúng ta gặp những cái nan đề, những cái nghịch cảnh trong cuộc đời, nghịch cảnh, những cái nan đề, những cái gánh nặng trong đời sống của chúng ta là điều không ai tránh khỏi, phải không? Không sớm thì muộn, nếu chúng ta bây giờ không gặp thì trước sau gì cũng gặp. Mà những vị chúng ta đang gặp này, chúng ta đang gặp những cái nan đề thì chúng ta sẽ tiếp tục gặp. Cái câu hỏi được đặt ra ở đây là không phải làm thế nào để mình tránh những cái nan đề, những cái nghịch cảnh, nhưng mà làm thế nào để mình có thể đối diện với những cái nghịch cảnh đó, và mình cái cục là mình được huy chương vàng mà Chúa muốn ban cho mọi một chúng ta. Và đó là điều chúng ta cùng học hỏi với nhau buổi sáng hôm nay. Lời của Chúa cho chúng ta biết ở trong Gia Cơ đoạn 1 câu 2 và câu 3, Chúa có một cái mục đích rất là tuyệt vời cho chúng ta khi chúng ta gặp những cái gian nan trong cuộc sống, những cái thử thách, những cái nghịch cảnh trong đời sống. Lời Chúa nói như thế này, Gia Cơ đoạn 1 câu 2: Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề đến cho anh em như là điều, điều gì thưa quý bà anh chị em? Vui mừng trọn vẹn. Sao lạ vậy? Đọc Chúa nói sao lạ vậy? Thấy lạ không? Khi mình, cái thế giới chung quanh của mình, thế giới riêng tư của mình nó đang sụp đổ, mà Chúa nói như thế nào? Hãy vui mừng về điều đó. What? Đúng như vậy thưa quý ông bà anh chị em. Con người của chúng ta không thể nào vui mừng được. Và nói về cái sự vui mừng, ở trong tiếng Mỹ có hai chữ mà tôi rất là thích, và chúng ta, nhiều người trong chúng ta biết, là cái chữ joy là chữ vui mừng, rồi chữ happiness là cái chữ vui. Nhưng mà chắc là nó không mừng nổi. Happiness, happiness là nó đến từ cái gốc chữ là happen. Cái gì nó xảy đến trên cho mình, cái gì nó đến cho mình happy, mình vui. Chẳng hạn như bây giờ tôi tặng cho quý vị $1,000,000, quý vị nói vui quá, sáng giờ không vui. Bằng lúc bây giờ mình đi giờ thờ không có làm, mình tới thờ Phượng Chúa cái được tặng $1,000,000 vui. Bởi vì sao? Cái điều đó nó xảy đến với mình. Nhưng mà cái người mà vui, người happy hay là người happiest person in the world, chưa chắc gì người đó có được sự vui mừng, chưa chắc gì người đó có joy. Joy, sự vui mừng là nó hơn là một cái cảm xúc, nó là một cái sự bình an, một cái sự nhẹ nhàng trong tâm hồn, một cái sự mà mình có một cái cảm nhận là mọi sự nó tốt đẹp, giàu rằng mình phải mất hết tất cả những cái triệu đồng, những cái số tiền mà ở trong nhà băng mình mất đi hết đi nữa, mình cũng thấy nhẹ nhàng, mình cảm thấy thỏa mãn. Đó là điều mà Chúa muốn ban cho chúng ta, chứ không phải là chỉ happy, nhưng mà joy, happiness, không phải là happiness nhưng mà joy. Chúa muốn ban cho chúng ta sự vui mừng. Làm thế nào để chúng ta có được cái sự vui mừng trong nghịch cảnh? Cái nguyên tắc là chỗ này. Câu số 3. Vì, cái chữ kế tiếp là gì? Vì biết rằng. Chúng ta có được sự vui mừng trong nghịch cảnh vì chúng ta biết. Biết cái gì? Là Chúa nói gì? Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Yes. Mình biết rằng những cái nan đề, những cái nghịch cảnh nó xảy đến trong đời sống của mình, nó đem lại cái gì đó rất là tốt đẹp trong đời sống của mình sau này. Tại sao? Bởi vì Chúa của chúng ta là Chúa tốt lành. Ngài không bao giờ làm một cái gì sai thật cả. Cho nên trong cái lúc mình gặp, đối diện với nghịch cảnh, mình phải biết something good come out of this. Điều gì nó tốt đẹp nó sẽ xảy ra sau cái này. Tôi còn nhớ nhà của tôi, cảm Chúa cho nhà tôi có tới, gia đình, vợ chồng tôi có 4 đứa con. Thì tôi nhớ mỗi lần mà nhà tôi sanh, cái lúc mà chuyển bụng để sanh á, wow, tôi thấy một đau mà tôi không thể hiểu nổi. Dầu cảm ơn Chúa là Chúa cho nhà tôi sanh tương đối dễ, nhưng mà mỗi lần đau tôi nói ô ước gì con chịu cái này cho nhà con, chứ con thấy chịu không nổi. Mà cảm ơn Chúa là Chúa không cho tôi chịu, chứ cho tôi chịu chắc tôi chết quá. Đó là một trong những điều tôi khâm phục mấy bà mẹ. Amazing, you are amazing. Mấy bà tuyệt vời, chịu đựng cái mỗi lần sanh nở. Oh boy. Tôi nhớ tôi có người bạn mục sư ở bên Houston, Texas, một tín đồ của nhà thờ ông, lúc chuyển bụng đi sanh mà người chồng không có ở nhà, cho nên gọi ổng chở ta, cô ta tới nhà thương để sanh. Thì lúc mà chuyển bụng ổng thấy đau quá, ổng xảo quá, ổng xỉu mất tiêu. Thay vì người ta lo cho cái bà sắp sửa để sanh, bây giờ người ta phải quay qua người ta lo cho ổng. Ổng đau mà phải nói không khiếp thiệt. Nhưng mà sao, dầu nó đau, nó cảm thấy gọi là lắm chết cho rồi, nhưng mà mình biết là sao cái đau đó, something good, có cái điều phước hạnh, có cái một món quà kỳ diệu mà Chúa ban cho. Cảm ơn Chúa. Nhà tôi còn nhớ bốn đứa như một là đau dữ lắm, nhưng mà khi em bé vừa ra rồi nghe khóc hay là bác sĩ kêu xong rồi, sanh xong rồi, nhà tôi trước đó thì mặt mày xanh trắng đỏ đen đủ thứ ấy, nó đau đủ thứ ấy. Nhưng mà khi mà vừa nghe tiếng em bé ra rồi thì sao, nhà tôi tươi giống như là một cái bông hoa mà chưa bao giờ thấy nó tươi như vậy, mừng, thấy không khổ, thấy đau vậy. Bởi vì nhà tôi biết, chúng ta biết what's gonna, cái chuyện gì nó sẽ xảy ra sau cái đau nhất khó chịu. Và đó là điều mà Chúa muốn mỗi một chúng ta, những người mình chịu đau khổ vì Chúa, hay là đối diện với những cái nghịch cảnh trong đời sống, chúng ta biết cái gì. Ở đây Chúa nói, vì biết rằng sự thử thách đức tin nên em sanh ra sự nhịn nhục. Cả với Chúa sanh ra sự nhịn nhục, nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng được trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Chúa muốn mỗi một đời sống chúng ta có được cái sự toàn vẹn như vậy, không có thiếu thốn chút nào cả. Nhịn nhục, chờ đợi. God wants you to have patience, and you have to learn it through trials, testing. Có câu chuyện nói về cái em trai này đi ra sau vườn, em đi nhìn qua nhìn lại thấy sao có một cái kén, cái cocoon trong cái cocoon, cái kén đó em coi qua coi lại, em nghiên cứu, em thấy có vẻ giống như có cái sự sống ở trong này hay là gì. Cho nên em cứ theo dõi vài ngày sau thì em thấy nó có một cái phim, cái kén đó nó mỏng ra và nó thấy có một cái hình dạng giống như là còn cái cánh bướm ở trong cái cocoon đó. Và em chờ đợi cái thấy tự nhiên ngay chỗ ở phía trên của cái kén đó nó có cái sự rụt rịch, và em thấy dường như là nó muốn cái hình dáng bướm đó có thể muốn đi ra. Cho nên là vì thương cái cocoon này, cho nên em lấy cái con dao nhỏ em đục cái lỗ để cho cái con bướm đó nó có thể ra một cách dễ dàng. Và thật sự như vậy, đục chúng con bướm nó rụt rịch cái thứ ra được, nó mệt mỏi nó ra, nó ướt nhem nó ra. Nhưng mà khổ thai, con bướm này vĩnh viễn cuộc đời nó không có bài được, nó là một con bướm tàn. Em bé này không biết rằng cái sự khó chịu nằm ở trong cái kén nó, phải vùng vạt, phải dùng đủ hết sức của mình để ra khỏi cái kén đó là một cái phước hạnh cho cái con bướm đó. Nó sẽ tạo nên cho con bướm đó có sức mạnh những cái bắp thịt trở nên mạnh mẽ hơn. Và cái hệ thống thở, hít thở trong thân thể của cái con bướm nó trở nên mạnh mẽ. Và khi nó ra một thời gian rất là ngắn, nó có thể bay được. Nhưng mà đáng tiếc, bởi cái tình thương của em bé này dành cho con bướm đã giúp cho con bướm, và nó đã trở thành hại cho con bướm thay vì tốt cho con bướm. Đó là điều mà Chúa muốn chúng ta. Điều thứ nhất là có cái nhìn đúng về nghịch cảnh. Thứ nhất, chúng ta phải coi nó như là sự vui mừng. Thứ hai, chúng ta phải nhịn nhục, chịu đựng. Và để cái tiến trình này nó xảy ra, đừng có tìm cách ngăn cản hay là khó chịu bực mình. Lời Chúa nói như thế nào? Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó. Sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó có nghĩa là sao? Mình không bỏ cuộc. Mình thi, dầu rằng làm bài rất là tốt, bài cũng rất là khó, nhưng mà mình thi nửa chừng cái mình bỏ cuộc, mình không thi. Thì được bao nhiêu điểm? Nếu mà mình làm hoàn toàn hết đó, được bao nhiêu điểm? 50%. Mà 50% thì được điểm gì? Điểm F. Không có đậu được. Cho nên cái chỗ giống như con bướm như vậy, từ cái điểm A cho đến điểm B, cái A là bắt đầu và B là trở thành một con bướm ngon lành. Đó là điều quan trọng, nhưng mà không phải là điều quan trọng duy nhất. Cái tiến trình để nó trở nên một con bướm ngon lành, đó là điều vô cùng quan trọng. Nếu nó không có trải qua cái tiến trình đó tốt đẹp, nó không thể nào trở thành một con bướm tốt đẹp được cả. Rất tiếc có nhiều người không có muốn cái tiến trình, chỉ muốn Chúa ban phước, con muốn như vậy, nhưng mà không có chịu trải qua cái tiến trình. Như là một con của mình 5 tuổi nó đi học xong, nó được bữa nọ nó được thi được cái điểm mà thiệt là giỏi, được điểm A trong lớp, nó kêu thôi con nghỉ, con không có muốn học gì nữa, con không muốn đi đại học gì hết, nhưng mà bởi vì Chúa kêu gọi con làm bác sĩ, con muốn làm bác sĩ ngay bây giờ, con không muốn học gì nữa hết. Nếu bạn chị em cảm thấy cho Chúa kêu gọi con làm bác sĩ, con muốn làm bây giờ, con không cần học gì nữa cả, nó sẽ đánh mất đi rất là nhiều phước hạnh, những cái điều mà nó học hỏi sau này trong trường học, cái trách nhiệm vân vân. Cho nên cái tiến trình để đạt được kết quả nó không kém quan trọng bằng kết quả. Cho nên đó là điều mà chúng ta cần để ý. Vì lý do như vậy cho nên có những lúc Chúa không có cứu chúng ta ra khỏi những cái nghịch cảnh ngay lập tức. Chúa muốn chúng ta ở trong cái nghịch cảnh đó để Chúa tôi luyện chúng ta. Và trong cái nghịch cảnh đó phải có một thái độ vui mừng. Vì biết rằng cái kết quả Chúa cho rất là tuyệt vời. Tập trung. Tôi nhớ Ái Thiên con tôi đi gặp bác sĩ lúc mà nhỏ, không biết sao nó là người mà mỗi lần chích thuốc ngừa là nó khóc dữ lắm. Khi mà nó biết được rồi là chích thuốc ngừa, đi gặp bác sĩ là lúc đó nó không có chịu đi gặp bác sĩ nữa. Kêu đi đâu, nó kêu đi gặp bác sĩ, con đi đâu, kêu đi gặp bác sĩ, no, đâm, con không chịu, no, nhưng mà phải đi, bởi vì phải chích thuốc ngừa. Cho nên tôi nhớ có lần đem tới bác sĩ, gặp bác sĩ là khóc liền. Ông nói, ủa, tôi có gì đâu, anh nghĩ tôi có gì đâu mà nó khóc, bác sĩ, nó sợ bác sĩ chích thuốc á, nó khóc quá chừng. Thì chuyện gì xảy ra? Ông bác sĩ rất là khôn. Ông lấy một cái kẹo ngậm ấy, lollipop, ông cho nó. Cho nó cầm, tụt tàn, nó vui quá. Nó vui, đa vui vậy, nó kéo cái mồng, cái đùi cho nó, chích một cái, nó kéo, Rồi bắt đầu khóc lại, nhớ lại cái kẹo đó. No problem, I can handle this. Okay. Và với làm sao đó không có còn phải lo sợ khóc lóc mỗi lần đi bác sĩ nữa. Chúng ta cần có cái tập trung đúng. Đó là gì? Chúa của chúng ta. Khi quý vị và tôi tập trung đúng Chúa của chúng ta, vì biết rằng Chúa là đấng tốt lành, không có điều gì đến từ nơi Chúa mà không tốt lành cả. Cho nên ngay cả những cái nghịch cảnh trong đời sống của chúng ta, cái kết quả của nó phải là tốt lành. Cho nên trong cái tiến trình dẫn đến cái kết quả đó, hãy sống trong sự vui mừng, vì biết rằng những điều nó xảy ra trong đời sống của chúng ta là Chúa cho phép nó xảy ra. Chúng ta nhớ Phi-rơ ổng đi bộ trên mặt nước, câu chuyện đó quý ông bà chị em còn nhớ gì? Ổng nhìn thấy Chúa thì ổng đi ngon lành, đi bộ trên mặt nước, sóng gió đủ thứ mà ổng đi được. Rồi sao ổng nhìn xung quanh, ổng thấy sóng gió quá, bị chìm xuống liền. Rồi ổng la là Chúa ơi cứu con với. Chúa kéo ổng lại, Chúa nói sao? Hỡi kẻ đức yếu đức tin, tại sao sợ? Tại sao hồ nghi như vậy? Khi chúng ta không tập trung vào Chúa, chúng ta sẽ có nhiều cái điều nó làm cho chúng ta mất hồn, mất vía, căng thẳng, bực bội. Nhưng mà khi chúng ta tập trung Chúa là cái lollipop trong cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta sẽ trải qua tất cả những cái nghịch cảnh mà Chúa cho chúng ta bước qua một cách dễ dàng. Tại sao các ngươi nghi ngờ? Có thể lắm quý vị nói, ồ mục sư không hiểu đâu, những cái nan đề trong đời sống của tôi lớn lắm, tôi không phải là cái người sai ở trong cái điều này, nhưng mà bây giờ tôi phải mang tội hết. Tôi là người công bình trong cái việc này, nhưng mà rồi tôi cũng bị mang những cái hậu quả này. Tại sao? Thưa quý ông bà anh chị em, những gì trong Kinh Thánh nói rõ ràng thì mình có câu trả lời. Nhưng mà có những điều mình không có câu trả lời. Really? Chúng ta nhớ câu chuyện về cuộc đời Gióp. Ông là một người kính sợ Chúa, công bình, hết lòng với Chúa. Nhưng mà chuyện gì xảy ra cho Gióp? Ông gặp đủ sự gian nan thử thách trong cuộc đời của ông. Không thể nào tưởng tượng nổi. Ông cuối cùng bực mình quá, ông tới với Chúa, ông nói Chúa giải nghĩa cho con, tại sao con gặp những cái nan đề, những cái khổ ải, những cái nghịch cảnh trong cuộc đời của con. Chúa biết con mà, con yêu mến Chúa, con hết lòng vâng lời Chúa, con là người kính sợ Chúa, con là người mà Chúa gọi là công bình. Phần thưởng của con ở đâu mà Chúa lại để cái chuyện này xảy ra cho con? Bạn bè, ba người bạn thân nhất của con tới nó giải nghĩa về cái nan đề, những cái nghịch cảnh trong đời sống của con, nó giải nghĩa chất quá. Mà cái người vợ, người yêu dấu nhất của con đi nữa cũng coi con không ra gì, cái rủa Chúa chết đi cho rồi, cho cuộc sống làm gì nữa. Và bây giờ con bị ghẻ chóc đầy người, không có làm ăn được gì hết. Why? Tại sao vậy Chúa? Tại sao? Và rồi Chúa trả lời cho ông tại sao. Ông tưởng là ồ, Chúa trả lời một cách rất là dễ hiểu, nhẹ nhàng, ngon lành. Ông ngạc nhiên khi Chúa trả lời như thế nào. Ở trong Gióp đoạn 38, Gióp đoạn 38, câu 1, à câu 2 và câu 3. Câu 2: kẻ này là ai dám dùng các lời không tri thức mà làm cho mờ ám các mưu định ta? Khá thắt lưng ngươi như kẻ dõng sĩ, và ta sẽ hỏi ngươi, ngươi sẽ dạy cho ta. Chúa nói sao? Câu kế tiếp, câu số 3: khi ta đã đặt nền trái đất thì ngươi ở đâu? Khi ta tạo dựng nên vũ trụ này, ngươi ở đâu? Rồi Chúa hỏi hàng chục câu hỏi khác nữa. Chúa nói ngươi có thể làm cho mưa xuống được không? Ngươi có thể làm cho mặt trời mọc, mặt trời lặn được không? Chúa hỏi một dọc câu hỏi. Và cuối cùng câu dấu trả lời như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em? Lời Chúa nói sao? Dấu im lặng, không có câu trả lời nào cả. Chớp của silence. Ông đứng trước mặt Chúa trần trụi, không ra gì hết, hạ mình xuống trước mặt Chúa. Vì biết rằng khi Chúa tạo dựng cái vũ trụ này, ông chẳng có mặt trên vũ trụ này. Biết rằng ông không có quyền làm cho mặt trời mọc, mặt trời lặn, không làm được gì cả. Chúa Gióp biết. Qua những cái nan đề này, bây giờ Gióp biết. Chúa cho Gióp biết và Chúa cũng cho mỗi một chúng ta biết là gì? Chúa là đấng tạo hóa kỳ diệu vô cùng, quyền năng vô biên. Ngài là đấng ban cho sự sống, Ngài là đấng điều khiển, điều hành mọi sự, và Ngài là đấng bảo toàn sự sống. Không có Chúa là tiêu đời hết. Và ở đây Chúa giải nghĩa cho Gióp, một người đang căng thẳng, một người đang rối trí nhưng mà công bình, Chúa cho Gióp hiểu được điều gì? Đó là, đây là điều mà tôi muốn quý ông bà anh chị em cố gắng nhớ. Điều đó là gì? Khi chúng ta không hiểu tại sao những cái nghịch cảnh đến trong cuộc đời của chúng ta, cái đó ok. Cái điều quan trọng là chúng ta biết ai trong cuộc đời của mình. Chúng ta biết Chúa trong cuộc đời của chúng ta. That's it. Đó là điều ngon lành hơn. Hơn thế. Tôi có kể với ông bà xem cái câu chuyện người bà này 80 mấy tuổi, người Thổ Nhĩ Kỳ, lúc ở bên Thổ Nhĩ Kỳ động đất cách đây cũng mấy năm, thì lúc đó động đất rất là lớn, nhà cửa sụp đổ và bà, nhà của bà, của cải bà cũng thiệt hại nữa, nhưng mà bà đi vòng vòng bà thấy rất là nhẹ nhàng, rất là bình an. Thế mọi người hỏi, ủa tại sao bà lại vậy? Mọi người hoảng hốt, căng thẳng sợ hãi quá chừng, mà bà thấy rất là bình an nhẹ nhàng, thấy bà có vẻ vui lắm. Bà này bà kêu, có gì đâu mà phải sợ, tôi có một đấng mà có thể làm rung chuyển cả cái vũ trụ này, có gì mà tôi phải sợ. Hay là nói cách khác, như một sư thủy nói câu mà tôi cứ nhớ hoài, cái điểm quan trọng là không phải có cái gì trong túi, hay là tôi dùng cái chữ là cái điều quan trọng không phải là có gì trong tay của chúng ta. Chúng ta đang có gì trong tay, cái điều quan trọng đó là chúng ta có ai trong tim của mình. Chúa là đấng như thế nào trong cuộc đời của mình? Có Chúa, có tất cả. Hay là nói cách khác hơn, Chúa nói với Gióp rằng, Gióp ơi, con biết ta, đó là điều cần thiết, tốt nhất, quý báu nhất trong cuộc đời. Ta là đặng tốt lắm. Đó là điều mà rất tiếc xảy ra trong đời sống của chúng ta. Có nhiều người không có chấp nhận cái điều đó. Mình cứ trong cái tiến trình đương đầu với những cái nghịch cảnh, mình cố gắng, mình khó chịu, mình bực mình. Và cảm ơn Chúa, những cái câu cuối cùng của sách Gióp cho chúng ta thấy được Gióp học được cái bài học. Ông hết lòng, ông trông đợi Chúa, ông vui mừng trong đời sống. Ông sống theo những gì Chúa dạy và cuối cùng Chúa ban phước ông gấp đôi lần trước đây trong cuộc đời. Wow. Tuần qua, thời tiết hơi nóng bức, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Có một điều mà quý ông bà anh chị em biết về tôi là tôi không thích nóng. Tôi thích lạnh. Lạnh trừ 40, 50 độ tôi vẫn thấy rất là thoải mái. Nhưng mà nóng tôi không thích. Và tuần vừa rồi nóng nhiều, chín mấy trăm. Không những nóng nhiều mà tôi, nhà tôi cảm Chúa cho có cái máy lạnh. Nhưng mà tuần vừa qua nó hư mất tiền. Tôi để xếp với cả chừng 70, 72 là nó bật máy lạnh lên. Tôi vừa rồi nóng quá chừng, không có máy lạnh gì hết. Mỗi lần mà nó nóng tôi cảm thấy bực mình, khó chịu. Nhưng mà Chúa, khi tôi chọn cái bài giảng này, Chúa nói không, đóng là nghịch cảnh của con đó, nhưng phải vui mừng cái ô tất cả với Chúa. Chúa nhắc nhở con vui mừng, có cái gì đúng về nghịch cảnh, tôi nói cảm ơn Chúa, con sẽ áp dụng lời Chúa. Và thay vì khó chịu bực mình giống như trước đây, tôi nói cảm ơn Chúa, con biết cái chuyện gì nó xảy ra sao cái này, Chúa sẽ dạy con những cái điều gì rất là phước hạnh. Cảm ơn Chúa, con vui mừng và tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa dầu máy lạnh chưa có sửa được, tôi order part nhưng mà chưa về, ngày mai nó mới về. Nhưng mà cái điều mà cảm ơn Chúa tôi học được là gì? Nhẫn nại. Và từ cái chỗ mà thay vì tôi suy nghĩ về những cái khó chịu bực mình về cái hoàn cảnh tôi, bây giờ tôi tập trung vào ô Chúa muốn dạy con điều gì, con muốn cần cái sự nhẫn nại trong đời sống của con, cho nên Chúa cho cái điều đó xảy ra. Ô con học, Chúa cho tôi nhẫn nại. Thứ hai là gì? Wow, lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi mới thấy được là gì, không có còn cảm thấy nóng khó chịu nữa. Ô mấy ngày qua ngủ có nóng trong nhà, nếu mà không có khó chịu bằng trước đây. Trước đây cỡ chừng 75 là thấy ngủ không được rồi. Mà hồi tối nhà tôi tới 86 độ. Mà thấy sốt cái ngon lành, nhẹ nhàng. Hôm qua đi nhóm nhà thờ Liên Hữu, vô nhà thờ như họ có trục trặc về cái máy lạnh trong cái thánh đường hay sao đó. Mà vô, điều rất là lạ cho tôi là họ phát cho tôi cái tờ chương trình, rồi họ phát cho tôi cái quạt, quạt tay. Tôi nói, cảm ơn anh, tôi không cần. Vô ngồi thấy bà con ngồi quạt, và mình cảm thấy rất là thoải mái. Cái điều gì nó thay đổi, cái khó chịu bực mình, căng thẳng của tôi. Trước đây về thời tiết nóng, bởi vì tôi biết rằng, thứ nhất, Chúa muốn mình enjoy, Chúa muốn mình vui mừng trong cái nghịch cảnh. Chúa sẽ dạy những điều rất là quý báu nếu mình có cái thái độ đó. Mình có cái nhìn đúng về những cái nghịch cảnh đến trong đời sống của mình. Không phải để hại mình, nhưng mà để cho mình tốt đẹp hơn. Tôi thích cái câu tiếng Mỹ là trials, temptations, testing in life supposed to make your life better, not bitter. Your life supposed to be better, not bitter. Những cái nan sự thách đến trong đời sống của mình để làm cho mình tốt hơn, chứ không phải là làm cho mình cay đắng hơn. Rất tiếc có nhiều người họ sống trong cái phần thứ nhì. Hễ mà những cái nghịch cảnh đến với họ, họ cay đắng, họ khó chịu, họ bực mình, họ đủ thứ ấy. Và cuối cùng họ không có được học được, không được phước hạnh gì trong cái tiến trình mà Chúa cho họ gặp phải những cái bài thi trong cuộc đời. Chúa muốn mình như thế nào? Trong cái câu câu số Gia Cơ đoạn 1, câu số 4. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó. Sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng được trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào cả. Chúa muốn với ông bà, anh chị em và tôi sống một đời sống không có thiếu thốn chút nào cả. Qua đối diện những cái nghịch cảnh trong cuộc đời, hãy sống với sự vui mừng mà Chúa muốn chúng ta sống. Chúa muốn chúng ta được trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn gì. Amen. Tạ Chúa, xin kính mời.